Phật Di Giáo Kinh giải: Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Dịch, Binh Cổ Ngô Ngổ Ích Thích Trí Hút Thuật. Quy mạng thường trụ Đại Bi Tôn, ứng bệnh giữ lạc quyền thật pháp, diệt lễ thiên thân tạo luận chủ, dị thuận sơ cơ trùng giải thích. Thuật rằng Bồ Tát Thiên Thân dùng thất phần lập nên pháp tu hành, giải thích nghĩa kinh này, lý lẽ tinh mật, dẫn dắt ân cần, từ xưa đến nay không ai có thể thêm vào một chữ. Xem vậy mà nói rằng, để khiến cho hàng Bồ Tát rõ biết phương tiện đạo, nhờ rõ biết đạo này, Phật pháp được cứu trụ, diệt trừ lỗi phàm thánh, thành tựu lợi tự tha. Ôi áo chỉ kinh này Bồ Tát đã bày hết, kẻ độn căn đời bạc đọc luận của Bồ Tát, hoặc hiểu hoặc không hiểu, hoặc lờ mờ thấu rõ. Tuy có nguyên sư chỉ điều cốt yếu, lại có hoàng sư thêm phần chú giải, song vẫn không nhiếp hết mọi căn cơ. Này không ngại ngu hèn, ra sức để bày, khác nào khúc hạ lý ba nhân, cho thế nhân dễ hòa theo mà thôi. Này thích kinh này đại lược phân làm hai: phần thứ nhất đề mục, phần thứ hai chính văn. Phần đầu lại chia làm hai: thứ nhất chính đề, thứ hai người dịch. Phần đề mục: Mục La Mã, chính đề. Phật Di Giáo Kinh. Ba chữ Phật Di Giáo là biệt danh, tên riêng, còn chữ kinh là thông danh, tên chung. Trong biệt danh, Phật là người nói pháp, năng thuyết; Di Giáo là pháp được nói, sở thuyết. Nhân và pháp cùng nêu, năng và sở cùng lập. Phật dịch là giác. Chúng sinh bao kiếp trong mộng, Phật đoạn vô minh, như từ mộng giác, đã tự giác rồi lại khéo giác tha, giác tất cả các pháp. Không pháp nào không đạt đến cứu cánh, nên gọi là Phật. Lại tâm trong mộng, tâm không thể diệt, gọi là bổn giác. Từ mộng tới tỉnh, biết mộng vốn không là thủy giác, đã từ mộng tỉnh chuyển duy một giác tâm, không còn hai tâm, gọi là cứu cánh giác. Giác tính này hàm linh đều đủ, vô thủy vô chung. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng qua chỉ đắc trước điều chúng ta đồng có, nên thị hiện thành Phật làm thầy chúng ta. Lại do chúng ta mãi mê không giác, nên nơi tính vô sinh vô diệt thành có sinh diệt, giống như ánh trăng trên trời, nước trong ảnh hiện, nước đục ảnh mất. Thế nên Phật thực thường trụ, chưa từng diệt độ. Riêng vì hàng ác trừ phạm của chúng ta tuyên thuyết nhập diệt, khiến sinh bi luyến, lại dùng sức đại bi vô tận cứu độ vô biên, nên tuy thị diệt song lưu Di Giáo tiếp dẫn hậu cô. Di là để lại, giáo là khuyến dạy, như sách Nho gọi là cố mệnh, người đời gọi là di chúc. Nương theo đây mà hành, ắt là pháp tử; không theo lời phó chúc đó, ắt là đại nghịch bất hiếu. Kinh là quấn pháp, phương pháp giáo quấn, quấn thường dạy luân thường, đủ các nghĩa như các nơi khác giảng rộng. Còn gọi Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh. Thùy là lúc sắp nhập chỗ chưa nhập. Niết Bàn có nghĩa lìa lỗi tuyệt phi, bất sinh bất diệt, có tất cả bốn thứ. Một, tự tính thanh tịnh Niết Bàn, tức tất cả pháp xưa nay thường tịch diệt tướng. Phật cùng chúng sinh bình đẳng không hai, bất tăng bất giảm, Niết Bàn này không luận xuất nhập. Hai, hữu dư y Niết Bàn, là nói Tam Thừa đã đoạn chủng tử trói buộc của kiến tư, song còn nương quả trói buộc, thân tâm hãy còn, Niết Bàn này chỉ nhập khi chứng quả. Ba, vô dư y Niết Bàn, nói Tam Thừa thân diệt trí hết, quay về bản thể không tên không vật, vô danh vô vật, đây chính là chỉ thủy nhập của luận này. 4. Vô trụ Niết Bàn, chư Phật Bồ Tát do có trí huệ không trụ sinh tử, do nhờ từ bi không trụ Niết Bàn, không trụ sinh tử nên chẳng phải diệt mà thị diệt, thị hiện nhập diệt. Không trụ Niết Bàn nên chẳng phải sinh mà thị hiện sinh, phi sinh thị sinh. Phật chứng vô trụ Niết Bàn đã lâu, nay vì độ hết người hữu duyên, nên thị hiện thùy nhập vô dư Niết Bàn, thực không giống nhị thừa, một lần diệt là vĩnh diệt. Lại Niết Bàn có nghĩa: một, tính tịnh Niết Bàn, tức pháp thân lý thể, không xuất không nhập. Hai, viên tịnh Niết Bàn, tức bát nhã, đoạn hoặc cứu cánh, ngầm hợp tính chân, nhập là vĩnh nhập. Ba, phương tiện tịnh Niết Bàn, tức giải thoát, phương tiện thị hiện khởi mọi ứng hóa. nên nhiều lần xuất nhiều lần nhập. Nếu dùng ba nghĩa này so với bốn thứ trên, tính tịnh tức tự tính thanh tịnh Niết Bàn cũng là thể của vô trụ Niết Bàn, viên tịnh tức tướng của vô trụ Niết Bàn, phương tiện tịnh tức dụng của vô trụ Niết Bàn. Còn hai thứ hữu dư y và vô dư y, nếu trong phần nhị thừa ắt nhiếp thuộc viên tịnh, vì là thiểu phần của viên tịnh, chỉ hiển thiên về chân, chưa hiển tục đế, trung đế, chỉ sạch tư kiến phần đoạn, chưa sạch trần sa, vô minh và biến dịch. Nếu trong phần như lai ắt nhiếp thuộc về phương tiện tịnh, khi mới thành đạo thị hiện vô dư y như hàng nhị thừa, nay lúc diệt độ thị hiện vô dư y như hàng nhị thừa. Lược thuyết có nghĩa chỉ nói yếu so với thường nhật nói rộng. Lại với Đại Bát Niết Bàn Kinh của hàng Đại Cơ thì ở đây chỉ giảng lược. Hai La Mã người dịch. Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Diêu Hưng Lập Quốc cũng xưng là Tần nên gọi là Diêu Tần. Tam Tạng là kinh, luật, luận. Kinh giải rõ một tâm, luật làm khuôn phép cho ba nghiệp, luận mở bày huệ biện. Dùng tam học làm khuôn khổ cho mình và người gọi là Pháp Sư. Cưu Ma La Thập dịch là đồng thọ, do ngay từ thuở nhỏ đã có kỳ đức chuyển phạn thành hoa gọi là dịch.
Chú thích phần đề mục. Một, Nguyên Sư tức Sa Môn Tịnh Nguyên đời Tống, tiết yếu kinh Di Giáo. Hai, Hoằng Sư tức Sa Môn Chu Hoằng đời Minh, bổ chú kinh Di Giáo là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ba, Hạ Lý Ba Nhân, một khúc nhạc bình dân phổ thông, ý chỉ quê mùa tầm thường. Bốn, Chân Đế, Tục Đế và Trung Đế, xem chú thích 6 chương 2, kinh Tứ Thập Nhị Chương. Năm, phần đoạn, thân phần đoạn sinh tử, các nghiệp hữu lậu thiện và bất thiện, phiền não chứng trợ duyên chiêu cảm, nên quả báo tam giới lục đạo. Thân quả báo này có phần đoạn sai biệt do mỗi tác nghiệp khác, nên quả báo thọ yểu có phần hạn, hình thể cũng khác nhau, đoạn biệt nên gọi là phần đoạn, đầy đủ kiến tư hoặc của hàng phàm phu. 6. Biến dịch, bất tư nghì biến dịch sinh tử, các thiện nghiệp vô lậu, y sở tri chứng trợ duyên chiêu cảm quả báo tịnh độ ngoài giới, là sinh tử của hàng thánh A-la-hán, đã đoạn kiến tư trở lên, do nghiệp dụng thần diệu khó bàn, nên gọi là bất tư nghì. Do không có hình sắc hơn kém, tuổi thọ ngắn dài, chỉ do mê tưởng diệt dần, chứng ngộ dần tăng. Sự đổi đời của mê ngộ này gọi là biến dịch, đó là nghĩa theo Thiên Thai Tông. Lại bậc thánh cải đổi thân phần đoạn sinh tử, được thân tốt từ diệu bất tư nghì, nên gọi là biến dịch, nghĩa theo pháp tướng. Lại tâm thân niệm niệm tương truyền, trước sau đổi dời, biến dịch gọi là biến dịch. Lại pháp thân chư thánh đắc được, tự tại thần hóa, biến được đổi được, nên gọi là biến dịch theo Tam Luận Tông.
Phần chính văn gồm ba phần: phần tự, chính tông và lưu thông. Một La Mã phần tự. Thích Ca Mâu Ni xê chuyển pháp luân độ A Nhã Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối độ Tu Bạc Đà La. Những người nên độ đều đã độ hết, nơi giữa rừng cây Ta La Sông Thọ sắp nhập Niết Bàn. Bấy giờ vào lúc nửa đêm yên tịnh vắng lặng, vì hàng đệ tử lượt nói pháp yếu. Thích Ca dịch là Năng Nhân, là họ của Phật. Mâu Ni dịch là Tịnh Mặc, là tên của Phật. Theo họ tất sự tướng có khác, nên trong luận gọi là biệt tướng. Theo tên tất chư Phật đồng lý, nên trong luận gọi là tổng tướng. Lại Năng Nhân tất đủ đại từ bi, không trụ vô di, tướng này hoàn toàn khác biệt nhị thừa. Tịnh Mặc tất đủ đại trí huệ, không trụ hữu di, tướng này cùng nhị thừa đại khái đồng. Đầy đủ hai tướng tổng biệt gọi là Phật. Nghĩa như đã giải ở trên. Luận giải câu này là Pháp Sư thành tựu công đức tất cánh, nghĩa là Phật thành đạo rồi, thuyết pháp 49 năm độ vô số người. Nay nói lần đầu sơ chuyển và sau cùng, có ý bao quát từ đầu đến cuối. Lần đầu tại Lộc Giả Quyển, ba lần chuyển pháp luân tứ đế, Kiều Trần Như đắc độ đầu tiên, cho đến hồi Bát Niết Bàn độ Tu Bạc Đà La cuối cùng. Nói chuyển pháp luân có nghĩa Phật dùng pháp tứ đế, chỗ ngộ của tự tâm, độ vào tâm của tất cả chúng sinh, gọi đó là chuyển. Pháp này khéo phá đổ ba chứng phiền não nghiệp khổ của chúng sinh, gọi đó là luân. Trần Như do nghe pháp này thấy Lý Tứ Đế ra khỏi biển sinh tử, gọi đó là độ. Phạn ngữ A Nhã Đầy dịch là giải, cũng dịch là vô tri. Giải có nghĩa thấy rõ lý tứ chân đế, vô tri tức căn bản trí, chứng và thấy được lý chân đế, không còn năng sở nữa vậy. Kiều Trần Như dịch là quả khí, là họ Tôn Giả. Tu Bạc Đà La dịch là hảo hiền hoặc hiện hiền, vốn là ngoại đạo, ở thành Câu Thi Na, đã 120 tuổi, nghe Phật sắp nhập Niết Bàn mới đến chỗ Phật, nghe Bát Thánh Đạo liền chứng sơ quả, nhân đó xuất gia, tiếp nghe Tứ Đế thành A-La-Hán. Trong đó hai câu sơ chuyển pháp luân và thuyết pháp lần cuối, luận gọi là mở bày pháp môn thành tựu công đức rốt ráo. Hai câu độ A Nhã Kiều Trần Như và độ Tu Bạc Đà La, luận gọi là đệ tử thành tựu công đức rốt ráo. Những người đáng độ đều đã độ cả, nêu rõ Phật trí, quán rõ căn cơ chúng sinh, chưa từng sót mất, con số được ít, kể không cùng tận, luận gọi làm đại tổng tướng thành tựu công đức rốt ráo. Ta La dịch là kiên cố, song thọ là do cây này ở bốn phương, mỗi phương có hai cây, mỗi cặp có một cây khô, một cây tươi, trên cành nối nhau, dưới gốc cùng liền, tượng trưng cho tứ đức. Phá tám món đảo, bát đảo, hoặc chỉ thấy một cặp, biểu trưng phá đoạn thường. Do căn cơ đại tiểu có khác nên thấy khác nhau. Nửa đêm tức tượng trưng cho trung đạo. Đại thừa lấy chẳng tươi chẳng khô làm trung đạo, tiểu thừa lấy lìa đoạn lìa thường làm trung đạo. Gián lặng tịch nhiên tức diệt chỗ tâm hành, yên tĩnh vô thanh tức dứt hết nói năng. Luận gọi bốn câu tứ cú này là tứ tướng nhân quả thành tựu công đức rốt ráo. Nơi giữa sông thọ là nhân tự tướng, sắp nhập Niết Bàn là nhân cùng quả tự tướng, và lúc nửa đêm là tổng tự tướng, yên tình vắng lặng là quả tự tướng. Hàng đệ tử tức sự sai biệt giữa bậc thường thủ và quyến thuộc. Pháp yếu tức sự khác giữa thế và xuất thế gian pháp. Luận gọi câu này là phân biệt tổng tướng thành tựu công đức rốt ráo. Phàm sắp nhập Niết Bàn tức không còn gặp lại, vào lúc nửa đêm ắt thì giờ không nhiều, nên chỉ lược nói pháp yếu để cảnh sách lần cuối. Thực khác gì chữ chữ đều là mão, như vậy người đọc khá không suy xét sao? Hai La Mã phần chính tông. A. Minh cộng thế gian pháp yếu gồm ba đối trị. Một, pháp yếu đối trị tà nghiệp. Minh căn bản thanh tịnh giới, minh phương tiện diễn ly thanh tịnh giới, minh giới năng sinh chư công đức, thuyết khuyến tu giới lợi ích. Hai, pháp yếu đối trị chỉ khổ. Đối trị khổ do phóng dật căn dục, đối trị do đa thực ăn nhiều, đối trị khổ giải đãi thùy miên lười biếng ngủ nghỉ. 3. Pháp yếu đối trị diệt phiền não. Diệt trị sân khỏe phiền não chướng, đối trị cống cao phiền não chướng, đối trị xiểm khúc phiền não chướng. B. Minh bất cộng thế gian pháp yếu. 1. Công đức vô cầu. 2. Công đức tri túc. 3. Công đức diễn ly. 4. Công đức bất bị quyền không mệt mỏi. 5. Công đức bất vong niệm không quên niệm. 6. Công đức thiền định. 7. Công đức trí huệ. 8. Công đức tất cánh. Pháp yếu đối trị tà nghiệp này nói về căn bản thanh tịnh giới. Này các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ nên tôn trọng kính quý Ba La Đề Mộc Xoa, như tối tăm gặp ánh sáng, kẻ nghèo được của báo. Phải biết đó là bậc thầy của các vị, ta có ở thế cũng không khác như vậy. Tỳ kheo, ở đây dịch trừ cẩn, trừ đói, chỉ cho phúc điền, ruộng phúc, lại hàm ba nghĩa, bố ma, phá ác, khước sĩ. Song di giáo của Phật, giáo hóa chung hết bốn chúng đệ tử. Nhưng trong kinh, chỗ nào cũng chỉ nói tỳ kheo, do có ba nghĩa. Thứ nhất, hiển xa rời tướng. Thứ hai, hiển ma ha diễn phương tiện đạo, cùng chung với nhị thừa. Thứ ba, tỳ kheo đứng đầu tứ chúng, nêu chỗ đầu, tức gồm hết bốn chúng, cũng đều cùng hành diễn đi. Nói sau khi diệt độ, tức thị hiện nghĩa di giáo. Ba La Đề Mộc Xoa dịch là bảo giải thoát, cũng dịch là biệt biệt giải thoát hay xứ xứ giải thoát. Ở đây chính là bất tần diệt pháp, y pháp thân này độ hai loại chướng. Vì độ được phiền não ám kiến nên nói rằng như tối gặp ánh sáng. Do độ được không vô thiện căn chướng nên nói như kẻ nghèo được của báo. Khi Phật tại thế, thờ Phật làm thầy, Phật diệt độ rồi lấy giới làm thầy. Nếu không trì giới nổi, ắt cùng nhà mà như cách vạn dặm, nếu khéo giữ giới, tới trăm kiếp khác gì cùng thời. Lời thật đã do Kim Khẩu nói ra, lẽ nào còn bỏ đây cầu điều gì khác? Thứ hai, nêu rõ phương tiện diễn ly thanh tịnh giới. Người trì tịnh giới không được mua bán đổi chác, xây nhà tậu ruộng, nuôi chứa người dân, tôi tớ, súc vật. Hết thảy các thứ gieo trồng cùng các tài bảo đều phải xa lìa, như tránh hầm lửa, không được cưa chặt cây cỏ, khai khẩn đất đai, hòa chế thuốc thang, xem tướng khí khung, coi xét thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, đều không nên làm. Tiết chế thân thể, ăn uống điều độ, sinh hoạt thanh tịnh, không được tham dự thế sự, làm sứ liên lạc, chú thuật thuốc tiên, giao hảo quyền quý, thân thiết sàm sỡ, đều không nên làm, phải tự ngay lòng, đoan tâm, chính niệm cầu độ, không được bao che lỗi lầm, bày điều khác người, mê hoặc lòng chúng, nơi tứ sự cúng dường, biết lường biết đủ, không nên cất chứa những món hiến cúng. Phần này có hai đoạn, từ đầu đến khai khẩn đất đai là hộ giới để không đồng với phàm phu tăng lỗi, từ xem tướng cho đến không nên cất chứa là hộ giới để không như ngoại đạo làm tổn trí huệ. Trong phần đầu gồm 11 việc, thứ nhất không được mua là phương tiện cầu lợi thêm lỗi, thứ hai không được bán là hiện tiền cầu lợi thêm lỗi, thứ ba không được đổi chác là giao dịch cầu lợi thêm lỗi, nếu y theo giá không tâm cầu lợi, không phạm pháp thức mua bán như trong luật trọng nói. Thứ tư, không được xây nhà tàu ruộng là chỗ ở việc làm cầu nhiều an ổn, gây thêm nhiều lỗi. Thứ năm, không được nuôi chứa người dân là quyến thuộc thêm lỗi, đây chỉ cho ngoài quyến thuộc, chẳng phải chỉ tăng. Thứ sáu, không được nuôi tôi tớ để khó sinh tâm thấp hèn thêm lỗi, vì đối với hạng người này dễ sinh tâm ngã mạn. Thứ bảy, không được nuôi súc sinh là dưỡng sinh cầu lợi thêm lỗi. Thứ tám, không được trồng trọt các thức là nhiều việc thêm lỗi. Thứ chín, không được cất chứa tài bảo là tích tụ thêm lỗi. Thứ mười, đều nên xa lìa như tránh hầm lửa là không biết ác dễ sinh thêm lỗi. Thứ mười một, không được cưa chặt cây cỏ, khai khẩn đất đai là không thuận quay nghi cùng tổn hại chúng sinh gây thêm lỗi. Mười một việc gây thêm lỗi này, người tu hạnh Bồ Tát phải sớm xa đời, không nên gần gũi. Hoặc nếu có người vì chúng khai mở, cho phép phải đủ như trong luật dạy, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Trong phần 2 của văn, trước là ngăn 5 việc, sau nói rõ 3 chỗ, ba la đề mộc xoa. Trước tiên nói 5 việc. Thứ nhất, không được hòa chế thuốc thang. Thứ hai, xem tướng kiết hung. Thứ ba, coi xét thiên văn. Thứ tư, đoán thời tiết. Thứ năm, tính lịch số. Phàm 5 việc này đều thuộc tà tâm cầu lợi, không đạt pháp nhân duyên chân chính, nên ngăn cấm vậy. Kể nói, ba la đề mộc xoa nơi thân gồm 5 câu. Thứ nhất, tiết thân, đối trị chướng ngại buông lung hay cầu các thứ bên ngoài, tha cầu phóng vật chướng. Thứ hai, ăn uống điều độ, đối trị chướng ngại không biết chán đủ các món ăn. Thứ ba, sinh hoạt thanh tịnh, đối trị chướng ngại truy cầu cộng tướng. Thứ tư, không được tham dự thế sự là tự tính ngừng đa sự. Thứ năm, không được làm sứ liên lạc là tự tôn trọng tự tính, không làm các việc khinh tiện. Thứ đến, ba la đề mộc xoa nơi khẩu có hai thứ tà ngữ không nên làm. Thứ nhất, y tà pháp ngữ là lời tà thuật não loạn chúng sinh, hoặc y tà dược dùng những lời lẽ thế gian bất chính, đó chính là bùa chú và thuốc tiên vậy. Thứ hai, y tà nhân ngữ nghĩa là có cùng dòng họ quyền quý thì thường nói những lời khinh miệt, hoặc hay thân cận người quyền quý nên thường nói những lời kiêu căng, tức giao du người quyền quý thân thiết sâu, khởi khinh mạt đó vậy. Thứ nữa, ba la đề bộc xoa nơi ý gồm 6 câu. Thứ nhất, phải tự đoan tâm, đối trị chướng ngại hay thấy lỗi người, không phạm sự tự thanh tịnh tâm. Thứ hai, chính niệm cầu độ, đối trị chướng tà tư duy, bởi khéo tự độ hạ địa. Thứ ba, không được bao che lỗi lầm, nên không quen ố tình giới, vì không ôm giữ tâm cấu quế. Thứ tư, không được bày điều dị kỳ mê hoặc quần chúng, xa lìa không duyên, hiển bày thắng hạnh của mình, nên gây cho người hiểu không đúng pháp, chính giải. Thứ năm, nơi tứ cúng dường, biết lường biết đủ, đối trị chướng thọ dụng các món, không biết đủ biết chán. Nếu nhập tam muội phần, tất biết lường, nếu nhập đạo phần, tất biết đủ vậy. Tứ cúng dường là ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược. Thứ sáu, cho đến các món cúng dường cũng không nên cất trữ, để xa lìa tâm tham cầu tích trữ các thứ. Dùng các phương tiện trên để xa lìa các lỗi của phàm phu và ngoại đạo, tức khiến giới thân thanh tịnh, kham nổi công việc gánh vác định pháp thân Như Lai. Minh giới đang sinh chưa công đức. Đây là lượt nói về sự tướng của trì giới. Giới là khởi nguyên của con đường chính thuận giải thoát, nên gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Vì nhờ giới này đắc sinh mọi thiền định cùng trí huệ diệt khổ, đừng để hư khuyết. Giới thể chỉ một gọi là vô tác, giới tướng thì nhiều gọi chung là ngũ thiên thất tụ. Này chỉ nêu ra những điều dễ phạm nhất nên là lượt nói. Do vì giới này năng độ các ác nơi thân khẩu ý, thành tựu tam nghiệp giải thoát, tức phải lấy giới này làm căn bản. Nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, định huệ chưa từng lìa giới mà sinh dậy. Thuyết khuyến tu giới lợi ích. Cho nên này các tỳ kheo, phải trì tịnh giới, đừng để hư khuyết. Nếu người nào trì tịnh giới, tất có thiện pháp. Nếu không có tịnh giới, tất không thể sinh các công đức lành. Cho nên phải biết giới là trụ xứ an ổn nhất của các công đức. Trong đoạn này có 5 điều khuyên. Thứ nhất, phải trì tịnh giới là khuyên đừng để mất tự thể. Thứ hai, đừng cho hư khuyết là khuyên đừng bỏ phương tiện. Thứ ba, tất có thiện pháp là khuyên thường tập công đức. Thứ tư, từ nếu không tịnh giới là khuyên phải biết các lỗi. Thứ năm, trụ xứ công đức an ổn là khuyên trụ nơi chỗ an ổn, đừng trụ nơi không an ổn. Phần pháp yếu đối trị tà nghiệp thứ nhất đã xong. Hai, pháp yếu đối trị chỉ khổ. Một nhỏ, đối trị khổ căn dục phóng dật. Thứ nhất, đối trị khổ căn phóng dật. Thứ nhì, đối trị khổ dục phóng dật. Này nói phần đầu, đối trị khổ căn phóng dật. Này các tỳ kheo, đã khéo trụ giới, phải chế ngự các căn, đừng cho phóng dật vào nơi ngũ dục. Chỉ như người chăn bò, cầm gậy trông coi, không để bò phạm vào lúa vườn của người. Nếu buông lung năm căn, chẳng phải chỉ năm dục, mà đến độ dục vô giới hạn. Không thể kềm hãm, như người giữ không cương kiềm chế, ắt đưa người rơi xuống hầm hố. Bị giặc cướp hại, chỉ khổ một đời, giặc năm căn hại quả tới bao đời. Hại lớn như vậy, không thể coi thường, cho nên người trí chế ngự, không tùy thuận theo. Giữ như giữ giặc, không cho phóng dật. Nếu để năm căn phóng túng, chẳng bao lâu sẽ thấy bị tàn diệt. Đã khéo trụ giới là chỉ hai thứ phương tiện căn bản đầu, sau đó nói rõ pháp yếu hộ căn. Phàm có ba thí dụ. Thứ nhất, từ chế ngự các căn, dụ cho chăn trâu, trước pháp sau dụ. Ngũ căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngũ dục gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc. Trâu dụ cho năm căn, người chăn dụ cho tỳ kheo, cầm gậy dụ cho giới niệm, lúa thóc dụ cho các công đức lành, tức các pháp định huệ. Thứ hai, từ nếu buông lung năm căn, dụ bằng ngựa giữ dí cho năm căn. Cương kiềm chế dụ cho giới niệm, hầm hố dụ ba ác đạo. Bởi lẽ phóng túng năm căn chẳng phải chỉ hại pháp lành, tức còn đọa ác đạo, nên nói chẳng phải chỉ năm dục mà đến độ vô giới hạn. Thứ ba, từ bị giặc cướp hại là dụ về giặc cướp, trước dụ sau pháp. Quả tới bao đời, quả này hại lớn hơn quả giặc cướp. Nếu chẳng chế ngự được, để đừng thuần theo, sao được gọi là người trí? Lại giả như để năm căn phóng túng, sẽ bị tàn diệt mau lẹ. Như mật ngon trên lưỡi dao, không đủ no bữa, trẻ con ham liếm, chịu quả đứt lưỡi vậy. Một nhỏ, đối trì khổ dục phóng dật. Năm căn này tâm là chủ chúng, cho nên các ông phải khéo chế ngự tâm. Tâm này còn đáng sợ hơn rắn độc, ác thú, quán tặc, lửa lớn lăn cháy cũng không sánh nổi. Thí như có người tay cầm bát mật, chuyển động chạy nhảy, chỉ trông thấy bát mật không thấy hố sâu, lại như voi điên không có móc câu, khỉ giường gặp cây giọt nhảy lăn sang, thật khó cản ngăn. Phải gấp kềm giữ không cho phóng dật. Hãy buông tâm này tiêu tan điều thiện, chế ngự được tâm yên, việc gì cũng thành. Cho nên tỳ kheo phải cần tinh tiến hàng phục tâm mình. Năm căn là sắc pháp, ngoan độn vô tri, theo tâm mà chuyển, nên đều lấy tâm làm chủ. Cho nên muốn chế ngự năm căn không gì bằng chế ngự tâm. Nói khéo chế ngự tâm là phải biết tâm này có ba loại tâm muội, có ba loại kiến pháp. Thứ nhất, tâm tính sai biệt chứng, hay chứng vô nhị niệm tam muội. Thứ hai, khinh động bất điều chứng, hay chứng điều nhu bất động tam muội. Thứ ba, thất chưa công đức chứng, hay chứng khởi đa công đức tam muội. Trong văn nói về cái đáng sợ của tâm, trước là nói rõ tâm tính sai biệt chứng, tham phiền não hút hết thiện căn quá hơn rắn độc. Sân phiền não nuốt hại thiện căn quá hơn ác thú. Si phiền não tổn hại thiện căn quá hơn quán tặc. Các thứ phiền não này thiêu đốt thiện căn quá hơn lửa lớn cháy lan, nên nói không đủ sánh vậy. Sao là từ thí như có người để nói rõ khinh động bất điều chướng. Bát mật dụ cho năm căn thọ lạc của ngũ trần. Chuyển động chạy nhảy dụ cho chuyển thức theo các căn, niệm niệm không định. Chỉ trong bát mật dụ cho sáu thức chỉ duyên sáu trần hiện thế, không thấy hố sâu dụ cho không biết các chướng ngại tương lai. Chướng ngại có hai loại: một là chỗ sinh bị chướng ngại, hai là khi tu các hành bị chướng ngại, khốn khổ không thể thành tựu. Voi điên không có bóc câu, dụ tâm không có pháp tam muội chế ngự. Khỉ dường gặp cây, dụ tâm duyên cảnh sáu trần sinh nhiễm. Phải gấp kềm giữ, khiến nhập điều nhu bất động tam muội. Kế hãy buông tâm này, tiêu tan điều thiện. Nói rõ thất chư công đức chướng. Sau cùng chế ngự được tâm, chỉ vô nhị niệm tam muội tướng. Việc gì cũng thành chỉ khởi đa công đức tam muội tướng. Tinh tiến hàng phục tâm bình, chỉ điều nhu bất động tam muội tướng. Hai nhỏ, đối trị khổ đa thực. Này các tỳ kheo, thọ dùng ẩm thực phải dư dùng thuốc. Nơi ngon nơi dở không tăng không bớt. Dùng đủ cho thân để trừ đói khát. Như ông hút ngụy, chỉ lấy mùi gì không tổn sắc hương. Tỳ kheo cũng vậy, nhận người cúng dường đủ tự trừ não, không được cầu nhiều, làm hoại thiện tâm. Thí như người trí biết đường sức trâu, chịu được nhiều ít, không dùng quá phần để kiệt sức trâu. Ăn nhiều gây chứng tam muội, nên dùng ngũ quán để trị. Thứ nhất phải như uống thuốc không khác, là thọ dụng đối trị quán. Thứ hai không tăng không giảm, là ngon dở bình đẳng quán. Thứ ba giữ thân trừ đối khác, là cứu cánh đối trị quán. Thứ tư như ông lấy ngụy tiên dụ hầu pháp, là bất tổn tự tha quán. Thứ năm thí như người trí biết lượng sức trâu, là tri lượng tri thời gian. Thuốc để trị bệnh, ăn để trị đói, nếu đủ trị đói rồi thì thôi. Cần gì nơi ngon sinh tâm tham nuốt thêm, nơi dở sinh tâm sân thọ ít. Ông dụ tỳ kheo, qua dụ cúng dường, vì dụ mừng điều đó tu đạo trừ não. Sát hương dụ thiện tâm của mình và người. Tham ăn cầu nhiều đã tổn hại tam muội thiền của mình, còn tổn thiện tâm của đàn diệt. Trâu có thể chở nặng, song nếu nặng quá sức, ác trâu kiệt lực. Dụ tỳ kheo tuy là ruộng phúc của thế gian, song tham nhận cầu nhiều, ác đạo nghiệp phải suy. Ba nhỏ, đối tri khổ giải đãi thùy miên. Này các tỳ kheo, ban ngày cần dụng tâm tu tập thiện pháp, không để thời giờ lãng phí. Đầu đêm cuối đêm cũng đừng bỏ phế, giữa đêm tụng kinh để làm ngày giờ cho mình. Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến một đời luống qua, không đạt được gì. Phải niệm lửa giữ vô thường, đốt cháy thế gian. Sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nữa. Bọn giặc phiền não thường rình hại giết người, còn hơn quan gia, sao ngủ yên được mà không cảnh giác. Rắn độc phiền não ngủ trong tâm ta, khác nào rắn đen nằm trong phòng ngủ. Phải dùng móc câu trì giới, sớm trừ khử đi rồi, rắn ngủ đi rồi mới ngủ yên được. Như chưa ra mà ngủ là kẻ vô tạm. Y phục tạm sĩ trong các trang nghiêm là món đệ nhất. Tạm như bóc sắt, khéo ngăn người phi pháp, cho nên thường hay tạm sĩ, không được tạm bỏ. Nếu rời tạm sĩ, ác mất mọi công đức. Người hay biết quý, tất có thiện pháp. Nếu không biết quý, không khác gì cầm thú. Tâm uể oải nên giải đãi, thân nặng nhọc nên buồn ngủ. Hai thứ này cộng thành một khổ, ngăn che định huệ, không cho phát sinh. Song thùy miên này từ ba điều ra: một, từ ăn sinh; hai, từ thời tiết sinh; ba, từ tâm sinh. Trong kinh nói, tham tu thiện pháp không để thời giờ lãng phí là đối trị thùy miên phát sinh từ ăn. Đầu đêm cuối đêm cũng đừng bỏ phế là đối trị thùy miên từ thời tiết sinh. Từ câu phải niệm lửa giữ vô thường, điều để đối trị thùy miên từ tâm sinh. Lại có hai ý: thứ nhất, từ phải niệm lửa giữ vô thường đến mà không cảnh giác là quán sát đối trị. Thứ hai, từ rắn độc phiền não đến khác gì cầm thú là tình giới đối trị. Trong quán sát đối trị, vô thường có hai: thứ nhất, một lần sinh diệt là thô; thứ hai, niệm niệm sinh diệt là tế. Thế gian cũng có hai: một là y báo tam giới, là khí thế gian, hai là lục đạo chính báo là chúng sinh thế gian. Y chính đều chịu sự tàn diệt, không thể còn mãi, nên như lửa đốt. Lại hai thứ phiền não ái kiến, nơi tam giới cửu địa, tích kiến có 88 sự, ái có 81 phẩm. Không thứ nào không đủ gây hại pháp thân, giết huệ mạng còn hơn quan gia. Quán sát như vậy mà cảnh giác gọi là quán sát đối trị. Thứ đến, trong tình giới đối trị, nói phiền não tuy lúc không hiện hành cũng chưa từng không nằm ngũ phục trong tàng thức của ta, mà sự độc hại đáng sợ của phiền não này khác nào loài rắn độc đen, không thức thì thôi, thức ác giết hại pháp thân huệ mạng của người. Ngoài móc sắc thì giới không gì trừ được rắn độc này. Nói móc sắc giới là mộc xoa giới, khéo phòng thân khẩu, định cộng giới khéo điều phục hoặc lậu nơi tâm, đạo cộng giới khéo đoạn hoặc tâm. Đủ ba giới này dính diệt chủng tử phiền não trong ruộng tám thức, gọi là rắn ngủ đã ra. Từ nay việc làm đã xong, không còn hoặc lậu, gọi là có thể yên ngủ. Cho nên A-la-hán đoạn tâm ngủ rồi, không đoạn miên, do thực và thời sinh ra. Do vì miên này chẳng phải hại vậy. Nay nếu chủng tử phiền não chưa đoạn mà yên ngủ, ác không biết tôn trọng kỹ linh, gọi là vô tạm. Không biết hổ tội ác của mình, gọi là vô quý. Lại không mong cầu thánh hiền, gọi là vô tâm. Không thèn thấp hèn, gọi là vô quý. Hai thiện tâm sở tàm quý luôn cùng phát khởi. Con người có khác cầm thú là do hai thứ này. Như vậy há chẳng cố tu tàm quý sao? Xong phần hai pháp yếu đối trị chỉ khổ.